Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, giữa cái trưa nắng chang chang như thế này, chúng ta đã kiên nhẫn ngồi từ 11 giờ đọc mình Thánh Chúa lần hết 3 tràng hạt mình ngồi và 3 chuỗi kinh lòng thương xót. Từ 11 giờ cho đến 3 giờ là mấy tiếng? Mấy tiếng? 4 tiếng. 4 tiếng đồng hồ để anh chị em ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. 4 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật trong cái nắng chang chang như thế này, nắng đổ lửa như thế này, nhiều anh chị em đang ngồi ngoài nắng kia, chúng tôi thấy rất là cảm thương vì không có dù để mà che cho anh chị em. Có lẽ rồi cũng phải nghĩ đến làm thêm mấy cái dù di động như vậy để ngày Chủ nhật kéo ra cho anh em ngồi đỡ nắng. Anh chị em chịu không? Chịu không? Tôi hỏi ở ngoài. Ở ngoài chịu không? Nếu cao ta lên, ở ngoài mấy anh chị đang ngồi nắng đó, nếu cao ta lên chịu không? Chịu không? Chịu không? Vâng, chắc phải làm như thế thôi, chứ còn nắng quá anh chị em chịu không nổi. Và như vậy thì anh em không phải là đang làm cớ cho người ta vấp phạm, mà anh chị em đang là một cái gương sáng cho người ta noi theo, không phải là gương mù, gương xấu. Vì có nhiều người tín hữu đi tham dự thánh lễ, chả thà không đi lễ thì hơn, mà đi lễ làm gương mù, gương xấu cho những người không có đạo. Vì họ thấy rằng sao kỳ quá, đi lễ mà sao họ đứng gốc cây ta, kỳ quá, đi lễ mà sao họ ngồi họ nói, lúc mà cha giảng trên này thì họ ngồi họ nói chuyện ta, kỳ quá, sao mà đi lễ mà thấy ông cha ông ra rồi mà nó vẫn còn cứ tà tà ngoài kia ta. Cho nên làm gương mù, gương xấu cho những người khác. Họ cảm thấy rằng là tại sao đi lễ mà tại sao họ toàn cãi nhau không à ta, tại sao đi đọc kinh mà chả ai đọc kinh mà toàn ngồi ngáp 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 không à ta. Thì anh chị em làm gương mù, gương xấu. Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu mà gương mù, gương xấu thì buộc cối đá mà ném xuống biển. Nhớ lên, nhớ lên. Ai làm gương mù, gương xấu cho người khác thì buộc cối đá mà ném xuống biển. Mau, mạnh lên, ném mạnh lên. Có tiếc sót thì có tiếc không? Có tiếc không? Ai tiếc thì giơ tay lên. Rồi, không ai tiếc, vậy thì dâng tất cả lên. Làm gương mù gương xấu cho người khác thì buộc cối đá mà ném xuống biển. Nếu từ người cao nhất là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ mà làm gương xấu cho người giáo dân thì buộc cối đá mà ném xuống biển. Nếu người trong giáo dân, ông trùm, ông trưởng, bà quán, rồi những người lãnh đạo mà làm gương mù gương xấu cho người khác thì buộc cối đá mà. Rồi nếu đây ai là người không có đạo giơ tay. Không có đạo, không phải là đạo công giáo, giơ tay, giơ cao lên, giơ cao lên. Ôi cho anh chị em thấy thì như là tới 1/3 là người không có đạo công giáo. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em không có đạo đó. Mà nếu người công giáo, người có đạo mà làm gương mù gương xấu cho người không có đạo thì buộc cối đá mà ném xuống biển. Cho nên những người mà không có đạo họ đến đây, họ thấy anh chị em mình dìm mình vào đại dương, lòng Chúa thương xót, hát cầu nguyện, đọc kinh, hết tràng chuỗi mân côi tới chuỗi lòng thương xót, mà đi tất cả là 3 lần như vậy, 3-4 tiếng đồng hồ, mà chuỗi mân côi 3 tràng, chuỗi lòng thương xót 3 tràng, rồi hát, rồi cầu nguyện như thế này, rồi lại ngồi đi xưng tội, xếp hàng dài lên đi mà đi xưng tội. Thì họ thấy rằng quả là anh chị em đang nêu gương mù hay gương sáng. Sáng thì dậy cao lên, gương mù hay gương sáng. Anh chị em đọc kinh và sốt sáng như vậy để mấy người không có đạo họ đến, họ thấy đó là gương mù hay gương sáng. Anh chị em đến không có cãi nhau mà gặp nhau là chào nhau vui vẻ, gương sáng hay gương mù. Anh chị em đến ăn xong nhặt rác bỏ vào trong thùng, thấy rác là nhặt, thấy rác là nhặt, gương sáng hay gương mù. Anh chị em ăn xong ném rác, ai muốn thu thì thu, gương mù hay gương sáng? Gương mù thì buộc cối đá mà. Cho nên nào mà xả rác là ném xuống biển luôn. Nhớ. Cho nên là anh chị em chúng ta đến đây, mỗi người tập làm gương sáng cho người khác. Và khi chị em tập làm gương sáng như vậy thì những người không có đạo họ sẽ thấy. Thấy cái gì? Thấy việc lành của anh chị em làm mà ngợi khen cha trên trời. Anh chị em đến đây, thay vì mình đi ăn quà, thay vì mình đi mua hàng, mình mua máy về mình lan loan truyền lòng Chúa thương xót, là gương sáng hay gương mù? Bắt đầu thấy nói đến tiền là sợ rồi, phải rụt rụt rồi phải không? Cứ đụng đến tiền là bắt đầu mình sợ, không dám nói mạnh gì cả. Anh chị em đến đây, thay vì mình tiêu tiền la cà quán xá, ăn uống bừa bãi, mua sắm phí phạm, mình để dành tiền ấy làm việc bác ái, gương sáng hay gương mù? Anh chị em đến đây, thay vì lấy tiền để mà ăn uống thỏa mãn cái bụng của mình, nhưng mà anh chị em dùng cái tiền đó để mà mua máy, sách, ảnh, chuỗi quạt, đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác, là gương sáng hay gương mù? Anh chị em đến đây ra về mách ai nấy về, nhà ai nấy về, không dọn ghế, không quét rác, không có đục đậy gì cả, là gương mù hay gương sáng? Gương mù thì buộc gối đá mà. Mà to lên 3 lần, buộc gối đá mà. Đó, phải mạnh như vậy để mới tỉnh ra, chứ không thì cứ tưởng là chuyện đùa đùa, không có giỡn mặt đâu. Đừng có giỡn mặt với Chúa. Chúa nói một lời Chúa ngày hôm nay là dứt khoát, rõ ràng như vậy, chứ không có lơ mơ. Và một điểm thứ hai trong lời Chúa ngày hôm nay mà chúng ta thấy ngay từ khởi đầu bài đọc 1 rồi tới bài tin mừng, khởi đầu đều nói tới cái bệnh gọi là bệnh Gato. Có biết bệnh Gato là gì không? Ga là bởi chữ G. Chữ G đầu tiên là ghen. Ga bởi chữ A thứ hai là ăn. T chữ 3 là tức. Và chữ O là ở. Cho nên bệnh Gato là bệnh ghen, ăn, tức, ở. Đấy là cái bệnh gọi là bệnh ghen, ăn, tức, ở. Bệnh mẹ lên. Bệnh đó là bệnh ghen, ăn, tức, ở. thấy người ta hơn mình thì mình ghen. Rồi thấy người ta giàu hơn mình thì mình ghen ăn tức ở. Thấy người ta nổi tiếng hơn mình thì mình ghen ăn tức ở. Đấy, cho nên là rõ ràng anh chị em thấy trong bài đọc 1 mà 72 ông được đặt tay rồi nói tiên tri. Trong lúc đó, trong sách Ký Ức, Giô-suê là người tùy tùng của Môi-sen đã muốn dành ơn nói tiên tri ấy cho một số thân tín của mình mà thôi. Vì vậy mà khi thấy những người khác nói tiên tri thì về mách cho Môi-sen, rồi mách cho Giô-suê. Giô-suê nói với Môi-sen rằng là: "Này thầy ơi, có những người kia nó không thuộc nhóm mình mà nói tiên tri." Môi-sen có nổi điên lên không? Môi-sen có ghen ăn tức ở không? Môi-sen có bảo đứa nào mà nó không thuộc phe mình mà nó nói tiên tri thì bịt mũi nó lại, bịt mõm nó lại, có không? Không, mà có được mà có. Đúng là ghen ăn tức ở rồi đổ thừa cho người khác. Có gọi là suy bụng ta ra bụng người, đúng như vậy. Còn đây Môi-sen bảo rằng là: "Anh ghen dùm tôi à?" Thấy chưa? Môi-sen trách Giô-suê là: "Anh ghen dùm tôi à?" Còn Giô-suê thì bảo: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ." Còn Môi-sen bảo: "Anh ghen dùm tôi à? Vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ thì họ có quyền họ nói, tại sao ghen?" Rồi trong Tân Ước, bài Tin Mừng Thánh Marco khởi đầu chúng ta thấy là các tông đồ đang ngăn cấm những kẻ không thuộc nhóm 12 của các ông được nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Thưa anh chị em, thái độ của Giô-suê, thái độ của các tông đồ đã tỏ lộ một cái nhìn hẹp hòi và cục bộ về quyền năng Chúa được ban cho các ông. Các ông chủ quan mà nghĩ rằng quyền năng mà các ông có được do việc trừ quỷ là thuộc về nhóm 12 được Chúa tuyển chọn, mà các ông quên rằng mình đã trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu chứ không phải là tự bản thân mình mà có quyền đó. Giô-suê và những người khác ngày xưa là 3.000 năm trước Chúa Giáng sinh và bây giờ hơn 2.000 năm sau Chúa Giáng sinh, cách nhau cả 5.000 năm như thế, mà cái tính ghen ăn tức ở trong con người nó chẳng có thay đổi gì hết. Thời Ký Ức, Giô-suê và những người của ông ghen ăn tức ở vì những người khác đã rao giảng, đã nói tiên tri mà không thuộc nhóm mình. Thời Tân Ước, Gioan và các tông đồ cũng ghen tức vì những người khác nói rằng là: "Thưa thầy," ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy." Cho nên các ông đã ghen tức với những người khác họ làm được chuyện đó, và khi ghen tức như vậy cứ nghĩ rằng là do mình có khả năng mà quên rằng đó là do quyền năng mà Chúa ban cho mình. Chúa Giêsu đã bị che khuất, hay đúng hơn, Đức Giêsu đã bị giới hạn bởi đầu óc phe nhóm và bè phái. Cái đầu óc phe nhóm, cái đầu óc cục bộ, các đầu óc bè phái vẫn có mãi ở trong con người chúng ta từ ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau, cứ như thế. Cho nên Đức Giêsu phải đến và Ngài đánh tan cái suy nghĩ đó đi, phá tan cái đầu óc cục bộ, đầu óc phe phái, đầu óc phe nhóm đi. Thiên Chúa không muốn người ta đóng khung quyền năng của Ngài lại. Thiên Chúa cũng không muốn để ai chiếm lấy quyền năng đó làm của riêng mình. Đừng có đóng khung quyền năng Chúa lại, và đừng có độc quyền, độc tôn cho rằng cái quyền năng đó là của tôi mà thôi, nhóm tôi mà thôi. Thưa anh chị em, Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra cái sự thật đó. Chúa nói không ai lấy danh thầy mà làm phép lạ rồi có thể nói xấu về thầy. Không ai lấy danh thầy mà trừ quỷ rồi lại nói xấu về thầy được. Các tông đồ có thể trừ được quỷ không phải là nhờ các ông thuộc về nhóm 12, mà chính là nhờ danh Chúa Giêsu, nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Anh chị em quạt sang những người bên phải. Các ông trừ quỷ được là nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Các ông chữa lành cho người ta là nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Nào giơ lên, quạt cho người bên phải. Các tông đồ làm được phép lạ trừ quỷ là nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Các ông làm được phép lạ chữa lành bệnh tật người ta cũng là nhờ quyền năng của mãi lên quyền năng của
Thiên Chúa.
Và ngày hôm nay chúng ta đến đây mà qua nghi thức đặt tay, nhiều người được ơn chữa lành cũng là nhờ quyền năng của
Thiên Chúa.
Nhờ quyền năng của
Thiên Chúa.
Dứt khoát là như vậy, không có phải là của ông cha Long hay bất cứ ông cha nào. Chẳng có ông cha nào có quyền năng trừ quỷ và chữa lành nếu Chúa không ban cái ơn đó. Và khi Chúa ban cái ơn đó thì phải nhớ rằng đó là do quyền năng của Chúa. Mình chỉ là bàn tay của Chúa, mình chỉ là cánh tay của Chúa, mình chỉ là dụng cụ của Chúa mà thôi. Cho nên anh chị em đến đây, tôi tránh tiếp xúc với anh chị em nhiều là như vậy. Cả buổi sáng anh chị em gặp gỡ Chúa đi, cả buổi sáng anh chị em nói chuyện với Chúa đi, rồi buổi chiều chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Và khi tất cả mọi người cùng cầu nguyện trước Thánh Thể với Kinh Nguyên Côi, với Chúa Kinh Lòng Thương Xót, thì chúng tôi đặt tay trên anh chị em. Và quyền năng của Chúa Giêsu, sức mạnh của Chúa Giêsu, lòng thương xót của Ngài chạy lòng thương từng con người một và chữa lành cho những con người ấy và xua trừ những sự dữ trong con người ấy. Tất cả là do quyền năng của, chứ không phải là do khả năng của con người, mà tất cả là do quyền năng của, mà không phải là do con người, mà không phải là do con người, mà tất cả là do quyền năng của. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng như vậy, mình cũng dễ bị cám dỗ là có đầu óc phe phái, đầu óc phe nhóm lắm. Thưa anh chị em, chúng ta dễ bị cái đầu óc phe phái và phe nhóm mà hay dùng cái gì cũng độc quyền, cái gì cũng là nhóm mình, phe mình. Không, Chúa đánh đổ cái suy nghĩ đó đi. Nhân danh Đức Giêsu mà làm phép lạ và trừ quỷ, tức là ai phải tin vào Thiên Chúa. Mà một người tin vào Thiên Chúa mà làm được phép lạ để mà trừ quỷ thì không thể mà chống lại Chúa được, thưa anh chị em. Cho nên quyền năng mà người ta có được là do lòng tin ở Thiên Chúa, chứ không phải do bất cứ tước hiệu nào người ta mang lấy. Sở dĩ các tông đồ làm được việc nọ việc kia cũng là do bởi tin vào Chúa và đã thuộc về Chúa. Cho nên Phêrô sau này đã hiểu rõ bài học trên của Chúa Giêsu. Cho nên khi ông đứng trong sân đền thờ và chữa lành cho người bất toại thì người ta tung hô và người ta muốn tôn ông ấy làm thần. Nhưng Phêrô bảo rằng là chính nhờ tin vào danh Đức Kitô mà anh này, như quý vị đã thấy đây, anh đã được cho vững mạnh. Và Thánh Phaolô sau này trong bức thư gửi tín hữu Côrintô cũng lập luận rằng vậy những kẻ thuộc về Đức Giêsu thì hành động như Ngài, vì thế những kẻ hành động như Ngài thì thuộc về Ngài. Thưa anh chị em, chúng ta nghe câu nói của Chúa sau này, quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Còn ngược lại thì chúng ta hay suy nghĩ rằng ai mà không ủng hộ chúng ta là chống lại chúng ta, đúng không? Ai mà không thuộc nhóm mình là chống lại nhóm mình, ai mà không theo mình là chống lại mình. Còn Đức Giêsu bảo không, đừng ngăn cản họ. Ai mà không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. nghe cho rõ để khỏi lộn xộn. Bây giờ chống lại bên phải, ủng hộ bên trái. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nào, bên quạt xương bên phải là chống lại. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nhớ, khi người ta không chống mình là người ta đã ủng hộ mình, chứ không phải là khi người ta không ủng hộ mình là người ta chống lại mình. Không phải là người ta không theo mình là người ta chống lại mình. Không. Cho nên anh chị em đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mình thấy rõ như vậy. Có nhiều người bảo, thưa cha, có người này người kia, họ đi họ lập nhóm lòng thương xót Chúa, họ đem máy lòng Chúa thương xót, họ đi họ bán hay họ đi họ phát, như vậy thì họ không có thuộc nhóm của mình. Bảo không, việc đó là việc của Chúa. Nếu họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà chúng ta cũng đi loan truyền lòng Chúa, lòng thương xót của Chúa, vậy hai bên có chống lại nhau không? Trả lời, hai bên có chống lại nhau không? Không. Tại sao người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà mình lại chống lại người ta, bảo rằng người ta không thuộc nhóm mình chống lại, đúng hay sai? Đúng hay sai? Chỉ có buộc gối đá mà ném xuống biển vì gây gương mù, gương xấu. Vì cùng là linh mục, cùng là tu sĩ, cùng là giáo dân, cùng cảm nhận được lòng Chúa thương xót, mà đi rao giảng lòng Chúa thương xót mà lại chống lại nhau. Mà chống lại nhau như vậy thì gây gương mù, gương xấu cho người khác. Mà gây gương mù, gương xấu cho người khác thì chỉ có buộc vào cối đá mà ném xuống biển. Cho nên khi anh chị em mình đi làm việc tông đồ, đi làm việc bác ái, mỗi người làm một cách khác nhau, miễn là người ta làm việc bác ái, miễn là người ta làm việc tông đồ, miễn là người ta làm việc tốt, mặc dù không thuộc nhóm mình, nhưng mà người ta không chống lại mình là họ đã ủng hộ mình rồi. Mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà người ta không chống lại lòng Chúa thương xót, người ta đã ủng hộ mình chưa? Ủng hộ rồi. Người ta, tại sao tôi cũng không hiểu là tại sao có những người cứ đi ngăn cản không cho người khác loan truyền lòng thương xót của Chúa. Tôi cứ suy nghĩ hoài, tại sao như vậy? Mình cũng là người có đạo, mình cũng là linh mục, cũng là tu sĩ, mà lòng thương xót của Chúa thì bao trùm cả thế giới, toàn giáo hội, và ai cũng được dìm vào trong đại dương lòng Chúa thương xót. Vì nếu không có lòng thương xót của Chúa thì làm sao mà chúng ta được cứu độ? Không có lòng thương xót của Chúa thì làm sao chúng ta được sống đến ngày hôm nay? Mà tại sao người ta lại ngăn cản cái công việc đó? Thưa anh chị em, đó mới là cái điều mà ma quỷ sự giữ nó quấy phá. Chúa nói rằng là Satan, nó luôn luôn là ngăn cản lòng thương xót của Chúa. Vì nhiều người trở lại, nhiều người tin vào lòng thương xót của Chúa thì ma quỷ nó mất hết cái đó. Anh chị em có biết là anh chị em đến đây đông như thế này, chưa nắng như thế này, ai là người đang tức đi lên anh chị em biết không? Ai là người đang tức đi lên? To lên. Ai là người đang tức lên? Ma quỷ, đập mạnh cho nó chạy đi. Ai là người đang tức đi lên? Và nó sẽ tìm mọi cách nó phá chúng ta. Vậy thì người phá chúng ta cũng thuộc về, người mà chống lại lòng thương xót Chúa thì cũng thuộc về, người mà không ủng hộ lòng Chúa thương xót mà còn chống lại lòng thương xót của Chúa thì thuộc về. Cho nên ma quỷ nó dùng bàn tay của con người nó làm câu chuyện đó. Và anh em càng đến đông bao nhiêu, càng được những ơn lành bao nhiêu thì nó càng lồng lộn, nó càng điên lên bấy nhiêu, và nó xúi dục người ta nói rằng, ôi không phải đâu, đó là bịa đặt, đó là tạo hoẹt, đó là sắp xếp, đó là thuê mướn, đó là thế nọ, đó là thế kia. Cho nên khi gặp cái sự chống đối như vậy, ta cứ tạ ơn Chúa. Vì Chúa nói với Thánh Faustina rằng, nếu con đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà con gặp những chống đối như vậy thì con biết con đang đi đúng đường rồi. Còn nếu mà con được người ta tung hô là coi chừng ma quỷ nó dụ con để con kiêu ngạo đấy. Cho nên anh chị em đến đây, mình thấy rằng mọi người bình đẳng như nhau, không có phe phái, không có phe nhóm, không có băng đảng này băng đảng kia, tất cả chúng ta dù có đạo hay không có đạo, chúng ta vẫn là con cái của nhìn Chúa. Giơ cao lên, chúng ta đều là con cái của
Chúa.
Chúng ta đều được dìm trong đại dương của lòng thương xót Chúa. Vì thế mà khi anh chị em được dìm trong đại dương lòng thương xót Chúa, chúng ta không còn tức giận khi thấy người khác làm hơn mình. Chúng ta không còn ghen tị khi thấy người khác được hơn mình. Chúng ta không còn ghen ăn tức ở nữa, mà thấy người ta làm được như vậy thì mình hallelujah. Thấy người ta hát hay hơn mình thì mình hallelujah. Thấy người ta giàu hơn mình thì mình hallelujah. Thấy người ta được nhiều ơn Chúa hơn mình thì mình hallelujah. Thấy người ta giảng hay hơn mình thì mình hallelujah. Thấy người ta gặp tai nạn hơn mình thì mình hallelujah. Lên đây, mà lên, mà tạ ơn Chúa, mà lên đây. Thấy người ta bị tai nạn nhiều hơn mình thì mình hallelujah.
Không tạ ơn Chúa.
Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Vâng, con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Vời, con ở giáo xứ Nội Bài, giáo phận Bắc Linh ạ. Con được ơn Chúa chữa lành tâm hồn và bệnh tật thân xác ạ.
Vâng, chữa lành bệnh tật thân xác và tâm hồn. Cái nào trước?
Con nói về tâm hồn trước ạ. Cách đây 5 năm về trước, con bước vào một tình yêu mù quáng. Và con đã bị người ta lừa dối suốt hơn 2 năm trời. Con đã yêu một người ngoại đạo và người đó đã có vợ. Khi yêu thì con không biết là người đó đã có vợ ạ. Và trong tình yêu đó thì cũng đã có người nói với con là nó đã có vợ rồi đấy, mày đừng có mà yêu nó, nó đã lừa bao nhiêu người rồi đấy. Thì con cũng nói với người ta ấy, là anh đã lừa dối con ấy. Thì con cũng bảo là có người là nói anh đã lừa rất nhiều người con gái khác, và anh cũng đã có gia đình và có con, thì tại sao anh lại vẫn kiểu như đến với em ấy. Thì anh nói là ai bảo thế, anh đã có vợ đâu, anh mới chỉ trước đây là anh cũng đã yêu một người con gái và người đó đã bị bệnh và chết. Thì anh đã dơ bằng để lấy lòng tin của con ấy, thì anh cũng đã dơ cái tấm ảnh của một cô bé và cô gái đấy cũng đã chết. Và anh đó cũng cái cô gái đó thực ra nó cũng trước kia cũng bị anh ta lừa dối và lừa tình, và cô đấy đã tự tử ạ.
Cũng chết, nhưng mà chết vì anh ta, vì anh ta lừa dối cô ấy, vì cô ấy đã tức quá, điên quá, tự tử mà chết. Nhưng mà rồi lúc đó con đã tỉnh ra chưa, hay con vẫn còn u mê, vẫn còn yêu anh ta?
Con chưa ạ. Anh ta nói là anh rất là yêu cô ấy, và gia đình cô kia cũng rất là yêu quý anh ấy. Cô đấy không phải là bị chết vì tự tử mà vì bị bệnh. Và vẫn không nói với con là anh đã có gia đình và vợ, và vẫn lừa dối con suốt hơn 2 năm trời. Có người chơi cùng với anh ta và cũng đã nói với chuyện với con là đừng có tin nó đã lừa rất là nhiều người con gái rồi.
Mà con có chịu tin không?
Con không tin.
Con vẫn cứ yêu.
Vâng ạ.
Thế mới ngu. Cho nên người ta bảo là vào tình yêu, khi mà bước vào tình yêu thì người ta gọi là bị u mê, nó không còn lý trí nữa mà chỉ còn tiếng nói của trái tim mà thôi, không còn biết đúng sai. Tức là khi phụ nữ mà đã yêu rồi, khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, cứ mơ mộng vậy thôi. Chứ còn người ta nói, bố mẹ có nói, có dời đánh nó cũng chẳng tin, chứ đừng có nói, nó cũng chẳng tỉnh chứ đừng có nói. Rồi cái quan trọng là làm sao mà con tỉnh ra, mà con biết rằng đó là anh chàng họ Sở tên Khanh. Đó phải họ Sở tên Khanh không?
Vâng.
Anh chị em có biết Sở Khanh là cái thằng nào không? Là trong chuyện Kiều là chuyên môn là lừa tình con người ta. Cho nên cái anh chàng nào mà cứ lừa tán gái rồi lừa người ta, nó gọi là thằng Sở Khanh là như vậy. Đó là trong chuyện Kiều. Và nhờ đâu mà con đã được tỉnh ngộ khỏi cơn mê? Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông ta ràn tàn tàn tàn.
Dạ thưa cha, là khi anh ấy có người thứ ba và con đã lúc đó chia tay được 3 tháng rồi ạ. Sau khi con đi khám sức khỏe ở công ty.
Ông làm sao mà con tỉnh ngộ để con chia tay?
Thì con đi khám sức khỏe con có bầu. Và lúc đó con quay lại với anh ta, con nói là bây giờ em đã có bầu rồi, thế thì bây giờ phải làm sao? Thì anh nói bảo là bây giờ phải bỏ nó đi. Thế thì xong đó là con bảo là con không nhất quyết, con không bỏ. Cho dù con anh ta một ngày, anh ta đưa con đi một ngày, đi bệnh viện nọ bệnh viện kia để mà bắt con bỏ đứa con đó, thì con bảo là em nhất quyết em không bỏ, dù có chết em cũng không bỏ. Sau đó thì anh ta từ chối, bảo là được rồi, bây giờ về thì anh không có trách nhiệm gì với đứa con này, và về nói với gia đình là anh cũng không phải là bố của đứa con này đó. Và sau đó con nói bảo vâng em chấp nhận, anh cứ đi về với bên cô kia đi. Đó thì lúc đó anh ta cũng nói dối là bây giờ cô kia cũng đang có bầu và bây giờ là không thể nào mà cưới con được. Đó, và con đã bảo là thôi được rồi anh cứ về bên cô. Vâng, sau đó là con đi về và kể với gia đình, rồi gia đình con bảo là thôi bây giờ nó không chấp nhận thì con tự lôi con một mình. Đó, và còn nó thì kệ nó. Sau rồi thì con sinh con ra được hơn một năm thì anh ta lại quay lại xin lỗi và nói rằng là
con có chịu không, cái quan trọng là con có chịu không.
Vâng, từ đó con bỏ rồi, nhưng mà sau rồi con lại mềm lòng quá, con lại yếu lắm.
Chua thôi. Thế mới. Mẹ đúng là con gái thiệt. Mẹ tôi điên lên rồi. Mày mà em tao tôi giết mày. Cái thằng quỷ sứ đó mà nó như vậy rồi, chỉ có buộc cối đá mà ném xuống biển, chỉ có buộc cối đá mà ném xuống biển. Cái gương mù gương sứ nó to sờ sờ ra đó, vậy mà vẫn còn mềm lòng mà còn quay lại thế chứ. Rồi sao nữa?
Rồi sau đó con cầu xin Chúa và Đức Mẹ là xin cho con thoát khỏi tình yêu mù quáng này. Và rồi qua một cơn biến cố là anh ta đã mang lại bệnh cho con. Và rồi từ đó là con đã kêu lên lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ Maria. Con xin Đức Mẹ và Chúa cho con được vào đây để cha đặt tay và chữa lành cho con. Và sau khi vào đây xin lòng Chúa thương xót và Đức Mẹ thì con về con được khỏi bệnh hoàn toàn. Và từ đó là anh ta cũng đi luôn, cũng không quay lại nữa. Và anh ta cũng từ chỗ, cũng bảo luôn là bỏ luôn, anh có thể bỏ mẹ đẻ của anh, thậm chí là vợ con anh cũng bỏ. Đó, và từ khi đó là hai người cũng không còn liên hệ với nhau nữa. Và con cũng tạ ơn Chúa đã cho con được từ bỏ tình yêu mù quáng đó.
Hallelujah. Hallelujah. Anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, đây là một cái mẫu gương, một bài học đắt giá cho những bạn như là các bạn nữ ngày hôm nay. Chúng ta dễ nhẹ dạ nghe theo lời đường mật, nghe theo những lời ngọt ngào của những anh chàng sở khanh, rồi nó lừa tình, nó lừa hết tất cả. May mà nó không có lừa cả tiền của con. Có mất tiền cho nó không?
Con không ạ. Cho dù có cho nó vay nó vẫn trả lại hoàn toàn ạ.
Vẫn còn dại còn cho nó vay. Thế mới. Tội nghiệp. Thưa anh chị em, đây là một bài học để tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay, nhất là các bạn nữ, chúng ta hãy tỉnh táo, hãy tỉnh thức và hãy cầu nguyện để đừng có bị u mê như vậy bởi biết bao gương mù gương xấu mà ta không thấy đó là gương mù gương xấu, vì lúc đó ta không còn tỉnh táo nữa. Cho nên Chúa mới bảo là phải dứt khoát thà chặt một tay mà vào nước trời. Cho nên con này nó phải dứt khoát chặt hết tất cả những cái đó đi, vì nếu mà con không chặt cái thằng nó đi, bây giờ gặp nó có chặt không?
Con có vứt nó, từ bỏ nó luôn, nhưng mà nếu như mà có cơ hội thì con sẽ mang lòng Chúa thương xót đến cho anh ta.
Câu trả lời tuyệt vời. thưa anh chị em, mình chỉ có trách và loại trừ tội lỗi thôi, chứ ta không có loại trừ kẻ tội lỗi. Anh chị em phân biệt tội lỗi, cái tội lừa gạt, lừa tình, cái tội sở khanh đó dứt khoát là phải chặt nó đi. Nhưng mà con người tội lỗi, Chúa bảo tim đèn còn leo lét khói, không nỡ dập tắt. Cây sậy nó bị dập nát, không nỡ quăng nó đi. Cho nên vẫn còn mong ước có ngày nào đó những con người tội lỗi ấy được mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, để không còn những cô gái nhẹ dạ cả tin để bị lừa và hại cả cuộc đời nữa. Mà cô bé này nói thật, cha rất là phục con. Này con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 24 tuổi ạ.
24 tuổi, con yêu anh ta lúc mấy tuổi?
Lúc 18 tuổi cho đến lúc 20 tuổi ạ. 21 tuổi thì sinh em bé ạ.
Vâng, cha rất là phục ở chỗ là cô bé này là dám mạnh dạn đứng trước cộng đoàn mà nói về cái chuyện riêng tư của mình, nó chẳng tốt đẹp gì. Dám nói cái nhẹ dạ của mình để làm gì? Để làm gương cho những bạn khác. Vì không ai dám nói một cái sự thật này, không ai dạy gì mà nói một cái sự thật đau lòng này. Mà hay ở cái chỗ đúng là cô đã được ơn của Chúa biến đổi. Thường là người ta nói về những cái này, bắt đầu lúc đó còn yêu anh ấy, xong rồi anh ấy bỏ con, xong rồi. Mà thấy con bé này mặt nó rất tươi, thấy không? Rất tươi, mà cái tâm hồn nó bình an, nó bình lặng, không còn cái sóng gió gì, sóng tình không còn đánh vào được. Đó, những con người mà được ơn lòng thương xót Chúa là như thế này. Đó là những con người được ơn lòng thương xót Chúa. Chứ còn nếu mà không, bây giờ với cái vết thương lòng mà khơi lại, còn đau không? Vẫn đau. Nhất là phụ nữ lại là cái mối tình đầu, phải không? Phải không?
Vâng ạ, mối tình đầu, con là mối tình cuối cùng ạ.
Rồi mới còn có đi tu không?
Con tu tại gia.
Trời gửi tay. Bé này nó nói chuyện dễ thương, hồn nhiên đơn sơ, tôi thấy tạ ơn Chúa. Chứ còn những người mà bị như thế này thành bà lão, mặt nhăn nheo già cằn, cuộc đời này nó buồn lắm. Con trai bây giờ con hất con trai lắm rồi, nghe đấy, con trai là hất lắm rồi. Không hề hận, vẫn còn thương mà đem lòng thương xót đến cho kẻ mà đã hại cả cuộc đời của mình. Quá tuyệt vời, cho tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng chỉ có Ngài mới làm cho con có được cái sự bình an tuyệt vời đó. Cái bình an mà không thế gian nào, không người thế gian nào mà được ban tặng. Đây là máy và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cha cảm ơn con rất nhiều và bái phục con. Cha cũng chẳng có can đảm được như con. Cha của con có quạt được phải không? Hôm nào mà cha can đảm mà cha kể chuyện tình cho mọi người nghe. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là chàng chuỗi để cho tặng cho con nha.
Cảm ơn cha.
Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời mời bạn lên đây mau. Mau lên. Rồi
bước lên.
Rồi con mấy đứa?
Dạ con 4 đứa rồi cha.
Mấy đứa?
Con 4 ạ.
4 đứa, bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi ạ.
34 tuổi, lập gia đình được mấy năm?
Con được 14 năm ạ.
Lập gia đình 14 năm, thưa anh chị em là 20 tuổi lập gia đình. Năm nay là 34 tuổi. 4 đứa con, đứa này đứa thứ mấy?
À đây là đứa thứ 3 của con ạ.
Đứa thứ 3, đứa thứ 4 bên kia. Bên đây, bên đây. À, đây là sinh đôi, bé đây, đây. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi, đây là hai đứa sinh đôi, con chia sẻ con được ơn như thế nào?
Dạ con được ơn là chữa lành cha. À, gần đây con đi siêu âm thì bác sĩ bảo con là con có bị u nang có chồi phải đi mổ, nhưng con chần chừ con chưa đi mổ thì con được nghe những bài giảng của cha rồi con tín tháp vào lòng cha, thì con được 7 ngày sau con đi siêu âm lại thì không còn thấy cái u đâu nữa, u ở buồng trứng cha. Vâng, xong thì con về được biến cố, Chúa vẫn thử thách lòng con rằng là con vẫn thấy đau bụng. Thì con bảo không biết là hết u mà tại sao đau bụng. Thì con trên đường con đi khám về, con chỉ cầu, con xin cha là xin Chúa rằng là con biết được là con được ơn của Chúa, nhưng con chưa thể vào để tạ ơn Chúa được, thì xin Chúa cho con khỏi đau bụng. Thì đến chiều hôm đấy con đỡ dần và từ ngày hôm sau là con khỏi luôn, con không thấy đau đớn gì nữa ạ. Thì hôm nay con vào hôm nay con vào đây thì con muốn tạ ơn Chúa, và con muốn xin Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con là bây giờ cháu được 3 tuổi, nhưng mà cháu nghe cái...
Hai đứa mấy tuổi?
Cháu được 3 tuổi.
Hai đứa 3 tuổi. Vâng, thưa anh chị em, đây là hai chị em sinh đôi của một người mẹ sinh đứa con thứ 3 và thứ 4 cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ. Chị em thấy hai đứa dễ thương không? Hai đứa dễ thương, giới cao cho mọi người thấy hai đứa bé sinh đôi. Đây là một đứa. Đây, đây là hai đứa. Đây, cho, đây, cho đứng gần nhau, có đó giống không? Rồi, đây bà mẹ bế hai đứa. Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Cầm bế bế xuống cho nó đỡ đứa. Rồi thấy chỉ có một người mẹ mới có đủ khả năng làm chuyện mà bế hai tay hai đứa, đúng không? Sức con người không làm được. Tôi bế một đứa mà thấy rã tay ra rồi. Thôi, nhưng mà mẹ mà một tay mà bế hai đứa, làm sao? Con sao?
Một bé của nhà con.
Rồi, con tên Thánh là gì?
Dạ, con là người ngoại đạo cha.
Con đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa chào mừng. Một bà mẹ đạo Phật mà có được ơn của Chúa lên đây để tạ ơn Chúa như thế này, làm sao mà con đạo Phật mà con biết được lòng Chúa thương xót?
Dạ, con có bà cô ở gần nhà đây là người Công giáo. Và bà đã cho con biết đến lòng Chúa thương xót. Và con cũng không có đài, con chỉ về con mở vào điện thoại, con nghe những bài giảng của cha, rồi con tin tháp vào Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con được bình an.
Con không có đài, vậy thì hôm nay cho tặng cho con cái đài, vì con sở hữu một cái đài nha. Đài lòng thương xót Chúa, 370 dạng. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Chúng ta thấy hai đứa bé cũng như hai thiên thần, quá sức tuyệt vời. Rồi, mời con lên đây. Rồi, mời con lên. Rồi. Đứa nào là chị, đứa nào là em? Ba đứa, đứa nào là chị?
Con. Đây là mẹ. Con là em ạ.
Rồi, con là em, đứa nào là chị, con là chị ạ?
Con là mẹ.
Con này là cái gì?
Con là anh em họ thôi ạ.
À rồi, hả?
Đây là con đứa đầu mà cha con nhà anh trai con. Thưa cha, con đến...
Con tên là gì?
Con Maria Đoàn Thị Lan, con 40 tuổi.
Dạ, con là Maria Vũ Thị Phượng ạ. Con 20 tuổi ạ.
Rồi, 40 tuổi, 20 tuổi là 20 tuổi là bà này đã sinh ra đứa con. Đúng không? 40 tuổi mà 20. Rồi, con được ơn gì?
Thưa cha, con đến đây con tạ ơn Chúa vì con được ơn biết đến lòng Chúa thương xót ạ. Và con đến đây con xin tạ ơn Chúa là con của con nó thần thứ ba của con nó ốm, nó bệnh nhiều lắm. Mà bây giờ ngày trước thì nó bị ốm, nó bị động kinh, nó giật đến mười mấy lần đấy, nhưng mà con cứ mỗi lần con tín thác vào Chúa, con cầu xin Chúa. Rồi giờ Chúa ban cho cháu khỏe mạnh, cháu đi học, cháu rất là học giỏi mà khôn ngoan. Rồi con tạ ơn Chúa. Rồi ơn thứ hai là con cũng lắm bệnh lắm, từ đầu đến chân cũng đau.
Bệnh gì?
Con đau đầu vơi thái hóa sống cổ, đau vai gáy vì thần kinh tọa, rồi bị thái hóa sống lưng, bị viêm gan B, bị bệnh thận, bị dạ dày, con nhiều bệnh lắm. Con xin mà con cứ nhắn tin cho cha, rồi cha nhận lời, cha bảo là 3 giờ cầu nguyện cho con. Rồi giờ con cũng đỡ bệnh, con đã khỏi được 80% rồi, con đến đây con tạ ơn Chúa.
Còn con.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn là
Con mới nghỉ học và con vô trong đây con đi làm thì thời gian đầu con chưa có kiếm được việc làm, thất nghiệp mấy tháng rồi con có xin công ty mà không có được, người ta kêu là đủ người hết rồi, thế là con cầm hồ sơ con đi xin việc thì không được. Tối về nhà con cầu nguyện, con cầu nguyện, con đọc kinh, con cầu nguyện với Chúa thì đến sáng ngày mai con đi xin việc thì con xin không được, tự dưng ở đâu có một chú công an, nói chung là con đi xin nhiều lắm, con cũng không biết là chú ấy làm cái gì, thế là đi theo con kêu con là cháu đi đâu hay đi xin việc hay như thế nào mà không xin được việc mà thấy đi vất vả vậy mà. Dạ cháu với con thưa với người ta là con đi xin việc mà không có được, thế là chú kêu là nếu mà xin không được thì cho đồ hồ sơ đây chú gửi vô công ty á. Thế là con cũng bảo con tạ ơn Chúa, con bảo tối con vừa đọc kinh cầu nguyện sáng ngày mai con có người giúp đỡ rồi cho con tìm được việc làm, khi mà vô trong đấy thì người ta con làm được một thời gian á, con cũng cố gắng con làm rồi người ta cho con lên, con nói chung là công việc của con rất là trôi chảy, công việc thuận lợi, con được thăng tiến rồi, khi mà lên được cái nơi, khi mà thăng tiến được rồi thì tất nói chung đồng nghiệp của con rất là yêu quý con, rồi tất cả mọi người khi mà lúc khó khăn hay gì con chỉ cần nói ra hay là con có vấp ngã gì trong cuộc sống hay là thiếu, nói chung là mọi vấn đề trong cuộc sống mới thiếu tiền hay là gì con đều được mọi người giúp đỡ với con bằng mọi cách, con cảm thấy rất là bình an, và mỗi khi mà con có chuyện gì ấy, thì con đều cầu nguyện với Chúa mà con cảm thấy là lòng con rất là bình an và đến ngày mai nhưng không có chuyện gì hết.
Sao con biết đến lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng con đến đây?
Dạ con nó cô con khi mà con vô đây thì cô con cũng đi và con cũng nghe mọi người nói nhiều với con chưa có được đi bao giờ hết, nhưng mà khi nào mà cô con đi thì con cũng đi, nhưng bây giờ hôm nay cô cũng bận, cô còn bận là con chị con mẹ con tự thuê xe đi
và con đến đây là con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con tên Teresa Đoàn Thị Linh Chi, con cũng ở giáo phận Thanh Hóa luôn. Con năm nay 18 tuổi ạ. Con đầu tiên là ơn đặc biệt nhất là con được biết đến lòng thương xót của Chúa. Ơn thứ hai là con cảm thấy mình rất hạnh phúc trong gia đình của mình, từ bố mẹ cũng như anh chị em rất là hòa thuận và yêu thương nhau. Ơn thứ ba là con cảm thấy ở riêng con từ học tập cho đến xin việc con cảm thấy nó rất được trôi chảy, nên là con đến đây tạ ơn Chúa. Và con cảm nhận được lòng Chúa thương xót và con muốn trao truyền đến mọi người cũng được biết đến lòng thương xót Chúa như mình.
Vâng. Thưa chị em và thưa các bạn, mà chúng ta thấy ngày hôm nay có những người trẻ mà họ đi vào đời, một là họ lao vào cuộc sống và họ quên mất Chúa nếu họ thành công, hai là nếu không thành công thì họ lao vào cuộc sống và làm đủ mọi thứ tội để có tiền. Người trẻ ngày hôm nay dễ bị vào hai cái đó, một là thành công nhiều tiền cũng quên Chúa, mà hai không thành công về con đường bình thường, đường tín thân thì lại đi vào con đường tội lỗi hoặc là sa đọa và ăn chơi nếu mà có tiền. Hôm nay chúng ta thấy trước mặt chúng ta hai bạn trẻ, một bạn 18-20 mà mở miệng ra là con cầu nguyện, mở miệng ra là con cầu nguyện. Và chúng ta thấy là lúc mà không còn ai giúp đỡ, bế tắc rồi thì Chúa lại dùng ngay một cái con người mà có thể người ta dễ có thành kiến, đó là một anh công an. Người ta nghĩ là công an chỉ là người mà bắt nạt dân lành hoặc là hối lộ, là đe dọa vân vân và vân vân. Nhưng hình ảnh một người công an hỏi một cô bé 20 tuổi và tự đi tìm việc làm cho cô ấy mà không lợi dụng gì cô ấy, đó là một cái ơn lớn lắm. Tại vì thường thân gái 12 bến nước, thân gái dặm đường một mình bơi lội ở giữa thành phố mà không có một người thân quen nào, làm sao kiếm được việc làm? Mà một người giúp cho mình có một việc làm mà lại không đòi hỏi mình cái gì. Nếu con không có tiền thì con có vốn trời cho, nó đòi con có cho không?
Dạ, không ạ.
Nó căng lắm, thế chị em mày thấy không? Rõ ràng mình không có tiền Mà bây giờ mình có vốn, vốn đó là vốn gì? Vốn trời cho. Thôi em không có tiền thì em có vốn, vốn trời cho thì em giả anh để mà đáp nghĩa được không? Được không?
Không ạ.
Không thì không cho việc làm nữa.
Và người ta vẫn cho ạ.
Tôi thấy đó là hallelujah. Cho nên mình gặp được những người mà có lòng tốt như vậy, chúng ta thấy rằng là Chúa nói mà, người ta không chống lại ta là ủng hộ ta rồi. Chứ đâu phải cứ công an là chống lại mình. Thưa anh chị em, cũng có người công an này, người công an kia chứ. Cũng giống như người công giáo, cũng có người này, người kia chứ. Cho nên nếu mà không có ơn của Chúa thì chúng ta chỉ có làm những điều tồi tệ thôi. Mà có ơn của Chúa thì dù dưới bất cứ một tổ chức, dưới bất cứ một phe nhóm nào, người ta có lòng tốt, người ta có lòng thành, người ta muốn làm điều thiện, điều tốt thì đều là cùng với nhóm của mình, cùng với cộng đoàn của chúng ta. Cộng đoàn lòng thường xót. Cho nên đối với tôi, những ai mà có lòng tốt, những ai làm việc thiện, dù họ có tôn giáo nào, họ có chính kiến như thế nào, thì họ vẫn là con cái của lòng Chúa thương xót, và họ vẫn cùng chia sẻ với tôi một cái tình yêu con người, đặt trên nền tảng là tình yêu của lòng thương xót Chúa. Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây tặng cho hai con, mà hai con mơ ước là đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây, rồi tặng cho hai con mỗi người một cây quạt. Rồi, và cuốn sách đi về đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Đây, tâm thư lòng nhân hậu, tâm thư lòng nhân hậu của Chúa. Rồi, xin ba chị em đi về. Chúng ta thấy khi người mẹ mà 20 tuổi sinh ra đứa con, vì bà 40 thì đứa con ấy 20. Cái bài hát gì đó, năm anh 20 thì em mới sinh ra đời, ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc lẻ loi, cuộc đời nhiều đắng nhiều cay. Thôi thế thì con đi lên. Đây đây đây, được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người con.
Dạ thưa cha, thưa cha và thưa cộng đoàn. Giờ thưa cha và cộng đoàn, con đến đây, con người là quê ở Hà Tĩnh, con ở xứ Thổ Ninh, Hà Nghị Yên.
To lên.
Từ giờ thưa cha, con đến đây, con xin làm chứng cho Chúa. Là mẹ con được 3 bệnh, mẹ con bị tiểu đường và bị bệnh khớp với bệnh nhiễm gan, nhưng nay con mẹ con đã khỏi bệnh rồi.
Mẹ con được bệnh tiểu đường và bệnh gan, mẹ con được khỏi bệnh, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là mẹ con bị bệnh khớp. Đi không có được mẹ con á. Dạ, dạ, mẹ con người là người ngoại giao, nhưng nay mẹ con đã được khỏi bệnh rồi, nay con đến đây con xin làm chứng cho Chúa.
Mẹ con là người ngoại đạo và mẹ con đã được bệnh, bị bệnh khớp và được khỏi bệnh rồi, gì nữa?
Dạ, ơn thứ hai là dì con bị bệnh ung thư vú. Dì của con á bị bệnh ung thư vú, nhưng mà dì con không có đi được vào đây, nên con dì con bảo con nhờ con tới đây cầu nguyện cho dì con, nay dì con cũng khỏe lại được rồi. Và ơn thứ ba là con của con bị Abidam, nay cũng đã khỏi.
Tên là gì?
Dạ con,
dì
con là dì Liên. Dạ, và con là Trần Lý Băng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 10 tuổi cha.
Rồi những ai là người có đạo, ai là người không có đạo? Mẹ con là không có đạo, còn con có đạo không?
Dạ thưa cha, con là người có đạo, con mẹ con và dì con là không có đạo. Dạ.
Con của con có đạo không?
Dạ có cha.
Dì con?
Dạ không cha.
Vâng, thưa anh chị em, một gia đình mà vừa mẹ vừa dì là người không có đạo, được ơn của Chúa. Và cô ấy là người có đạo, cùng với con của ấy là người có đạo, được ơn của Chúa. Hôm nay cô ấy đây làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Đây, cho tặng con cái máy 300 bài giảng về cho mẹ con, nhớ không? Nhớ không? Và mẹ với dì của con, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa cho con. Và cuốn tâm thư lòng nhân hậu về cho mẹ với cho dì. Để nhiệm vụ của con là gì? Hả? Rồi, nhiệm vụ của con là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Rồi, xin mời lên lẹ nha lên. Rồi, 4 người, 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 người lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
À, con là được ơn là con bị bệnh xơ gan.
và bị bệnh tiểu đường với bệnh khớp xương đau từ đầu xuống chân. Thế là con đi chữa 10 năm nay mà không hết bệnh, vẫn uống thuốc đều đều. Nhưng đến khi con đi ngang đường thấy hai bà nói chuyện với nhau là lên giáo điểm tin mừng. Thế con đi lắng con nghe, thì con mới bảo là bà ơi cho tôi đi với nha, hôm nào bà đi bà cho tôi đi với. Thế hôm bà hẹn chủ nhật đi thì con có đi. Con đi thì con có lên đến đây thì con thấy người ngào ngạt bao la, ai cũng vui vẻ, ai cũng hòa nhã với nhau. Và con rừng rừng nước mắt, con khóc, con không cầm được nước mắt. Con nhìn thấy Chúa, thấy Cha, con nhìn thấy bao la là người ngồi thì ở Bắc, ở Nam đều có cả. Và bản thân con là người khô khan, không có ngu si đần độn, không có biết cái gì hết. Cho nên là con tủi thân, con khóc, con chỉ có ôm Chúa, ôm lấy chân Chúa rồi chân Cha rồi con khóc. Thì con lên đây cũng được nhiều lần rồi, thế Cha đặt tay cho con về, con thấy là chân con đi bình thường được. Chứ còn sáng đấy ngủ dậy là có khi phải chống gậy mà đi, nhưng mà con lên Cha đặt tay cho con thì đúng là về là con trên giường xuống là tự đi, không phải là vịnh. Mà cháu con nó còn nói là hôm mà con chưa lên đây mà cháu con nói ô bà té à, nhưng mà cháu con bảo là không, chân bà đau để từ từ bà đi. Thì hôm nay con được khỏi bệnh, con muốn lên làm chứng cho Cha. Và con cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn lạy Chúa Siêu Su, cảm ơn mẹ. Con có về Bắc con mua 8 cái đài, 20 cái móc khóa, 20 quyển sách nhỏ về con cho mỗi người mỗi cái. Thì con cũng nói là con hết bệnh này bệnh kia, và cho con hôm nay con lên làm chứng cho Chúa.
Con tên là gì?
Dạ, con là Lê Thị Lợi. Con năm nay là 65 tuổi. Con gốc thì là Thanh Hóa, nhưng mà giờ con vào Bình Dương con đi làm ăn theo con đạo. Vâng, con bên đạo ông bà.
Hallelujah. Thế cao lên thế kiếm. Hallelujah. Hallelujah. Cái người này đạo ông bà có phải thuộc, có phải là không phải nhóm của mình không? Bà này không có phải đạo ông bà, mà bà sao ai cho bà đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Có ai nói vậy không? Có ai được phép nói vậy không? Không. Cho nên người ta không chống lại mình là ủng hộ mình. Hơn nữa người lại còn ủng hộ mình bằng cách là đi mua 8 cái đài, 20 cái móc khóa và 10 cuốn sách nhỏ, 20 cuốn sách để mà đi về miền Bắc đi loan truyền, đi làm chứng cho người khác. Hỏi coi những người đạo công giáo mình đã ai làm được cái chuyện đó chưa? Đã ai mua được một cái máy mà tặng cho người thân của mình chưa để làm công việc đó chưa? Anh chị em suy nghĩ lại, đây là gương sáng hay gương tối? Gương sáng hay gương tối? Gương tối hay gương sáng? Rồi bé này sao con?
Thứ hai của con là, ơn thứ hai của con là cháu Hoàng Hiếu Vinh, cháu mới được 6 tuổi. Đó là cháu đi học về cháu chứ hay chửi bậy, chửi thưa vâng, chửi bậy lắm. Mà con đi đây đưa cháu lên đây cũng được 5 lần rồi, 5 hoặc 6 lần rồi đó. Mới hôm chủ nhật tuần trước nữa. Nhưng mà rồi cháu về thì cháu mới có 1 lần 2 lần lên Cha đặt tay. Rồi con mới nói bảo là khi mà con lên đặt tay là con phải ôm chặt lấy Cha nha. Thì nó cũng y lời là con, nó lên nó ôm chặt lấy Cha, rồi Cha ôm nó. Đó là về thì nó hết là chửi bậy và cháu ngoan. Còn cháu thứ hai này thì là...
Con tên gì?
Con tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh.
Bao nhiêu tuổi?
Con 10 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 5.
Con đạo gì?
Con đạo ông bà.
Rồi con được ơn gì?
Con được ơn học giỏi.
Thì cháu nó bảo là nó từ hôm mà đưa cháu lên đây rồi đi rồi cháu về cháu chứ sốt sắn. Bà ơi, chủ nhật cháu là định đi từ hôm chiều thứ bảy rồi đó, nghỉ học xong là cháu biểu bà cháu mình đi đi con. Từ lâu đến nay con học không có nghe được cái gì cả và không có hiểu, mà cha lên cha ôm con rồi con đặt tay cha đặt tay cho con ôm chặt lấy cha, mà về là thầy giáo đưa bài ra là con xung phong lên con lên bà ơi đi từ chiều thứ sáu đi, thì con có trả lời biểu con ơi chiều thứ sáu lên thì hết giờ thì bà cháu lại phải đi ở nhà trọ thì sáng thứ bảy bà cháu mình đi rồi ở lại qua đêm, thì là hôm nay chủ nhật thì bà 7 giờ bà đưa cháu về để mai đi học. Cảm ơn.
Con lên đây con thấy thế nào?
Con thấy rất là vui và nhiều người được ơn rất là nhiều của Chúa.
Còn con được ơn?
Con được ơn học rất là giỏi và tuần nào cũng được thầy giáo khen.
Thế chứ em, tôi nghe nhiều khi người ta nghe ta bảo chuyện vớ va vớ vẩn đúng không? Những người mà có máu gato đó nghe bảo vớ va vớ vẩn, cái thằng bé 6 tuổi nó chửi thề rồi lên đặt tay rồi nó hết chửi thề. Con bé nó học không giỏi lên đây rồi nó cầu nguyện rồi nó về nó học giỏi được ngày nào cũng được bà bằng ban khen vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa ban cho ai cái ơn nào thì việc của Chúa, mình đừng có ganh tị, đừng có ganh tức làm cái gì cho nó khổ và nó mệt vào thân. Bé, ta tặng con đấy, con tặng con cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Con đã nghe bao giờ chưa?
Dạ rồi.
Hai bà cháu cứ dành nhau. Con để một cái máy lại thì hai bà cháu cứ dành nhau. Bây giờ cháu cứ bảo là bà phải cho cháu nghe cháu mới ngủ được. Bây giờ mà bà mà cho ai mượn đi là cháu không ngủ được. Hôm nào nó cũng phải giữ lấy cái máy rồi nó ngủ. Nó ngủ, nghe rồi nó ngủ rồi tôi mới cất đi đem lại bỏ vô tai bà nghe. Chứ bố mẹ nó đi làm cả ngày không dám mở to, sợ bố mẹ mất ngủ.
Rồi mốt con có đi tu không?
Dạ không.
Nó biết gì đâu đi tu. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhá. Đây tặng cho bà cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi cảm ơn hai bà cháu. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con bị thoái hóa các đốt xương hết từ toàn thân, nên con đi vào Bình Dương con được nghe là con nghe lòng Chúa thương xót, nên con vào đây năm nay được 6 lần rồi và con được Chúa ban cho và cha nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, bây giờ con đã hết khỏi bệnh. Con xin tạ ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Con tên là gì?
Con bệnh thứ con ơn thứ hai là con gái của con là có bầu lần thứ hai, cháu đi siêu âm thì bảo được 4 tuần là bảo là con bị dịch ở trong bào thai, sở dọa thai rồi nó khóc. Thế là mẹ vào lên đây để mẹ xin cầu và nhờ cha Chúa và cộng đoàn ban cho, bây giờ cháu được đi siêu âm về bảo là con hết dịch rồi, con mừng lắm. Bây giờ con đưa con trai của con.
Con tên gì? Con tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Xuân, năm nay 55 tuổi và con ở Hà Tĩnh.
Con đạo gì?
Con là người ngoài đạo ạ.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, đây cha gửi tặng cho con cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, một người ngoại đạo mà đã được Chúa chữa lành cho mình và cho có đứa con gái của mình. Mạnh dạn lên đây, đứng đây làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha và cộng đoàn, con được ơn nhiều lắm. Thì con thì hồi tháng 6 thì con được ơn là con đau đầu cao huyết áp. Con ở quê ngoài miền Bắc, mà đi nằm viện suốt mà vào đây... Có một cô ở bên đạo ấy thì giới thiệu cho con. Thế là con
đạo gì?
Con ngoại đạo ạ.
Cho một trong tay con một người ngoại đạo nữa. Thì anh chị em, con tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên là Bùi Thị Kiết, năm nay 68 tuổi. Con dân tộc Mường, quê miền Bắc Hòa Bình.
ở dân tộc Mường tên là?
Tên là Bùi Thị Tiết ạ.
Nguyễn Thị Tiết.
Bùi.
Bùi Thị Tiết.
Bùi Thị Tiết.
Mẹ cái bà Mường đấy quá đấy thôi. Bà cứ làm cho tôi bị vấp phạm.
Con kia cũng sợ, cũng run người cho quen.
Rồi, và được ơn gì? Ơn thứ nhất là ơn gì?
Con ơn thứ nhất là con được cái bệnh đau đầu cao huyết áp của con 15 năm.
Bao nhiêu
năm? 15 năm.
Đau đầu 15 năm, rồi sao nữa?
Cao huyết áp. Thứ hai là con bệnh trí nội mà đi mổ mà cũng không khỏi, nó cứ ra máu 15 năm cái bệnh trí ấy. Tất cả 20 năm mà đi mổ khỏi được 4 năm. Thế bao giờ nó cứ đi cầu cha máu táo bón để làm con cũng về nhờ lòng thương xót của cha cũng cầu nguyện cho con cũng đặt tay con cũng được ơn Chúa hôm nay con đến để tạ ơn Chúa là con cũng khỏi bệnh trí. Thế còn bệnh thứ ba nữa là vừa tuần trước con đã đi nằm viện đến 20 hôm mà cứ nhức lưng đau đầu đau cái lưng con là thái hóa mà châm cứu rồi đã đủ các kiểu tiêm chích không khỏi. Thế chủ nhật vừa rồi đi con đến cha cầu nguyện, con cũng nói với cha là cha ơi, con đầu lưng quá như có mổ, thế cha cũng đập vào cái lưng con này. Thế là con về con thấy đỡ, thấy khỏi, bây giờ con khỏi hẳn cả cái đau lưng. Thế là con tạ ơn Chúa và đến cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Thế chị em, tôi thấy một người phụ nữ dân tộc Mường mà nói ngoại đạo nữa. Con là đạo ông bà hay đạo gì?
Đạo ông bà.
Vâng. Hôm nay con đến với lòng thương xót Chúa, con đã tin vào Chúa chưa?
Dạ thưa cha, con tin ạ. Con tin, con có ngày con đau, con ốm, con cứ kêu Chúa, con chả hay bất đọc kinh được gì, nhưng mà con cứ kêu. Hồi xưa chúng con ở người quê thì năm sáu vùng cao chúng con chả có đạo, chả biết gì Chúa. Thì một mình con vào trong này thăm con cháu trong Bình Dương này là một mình con biết thôi. Thế bây giờ ai cũng điện thoại có hỏi là chị khỏi bệnh như thế sướng thế, ai chứa? Thế là bảo Chúa cho. Thế là bây giờ ai cũng bảo Chúa sao Chúa thế nào. Thế con muốn nói với cha cho con xin một tí cái ảnh, cái băng, cái đĩa, cái máy gì con về con đưa lòng thương xót về quê hương con để cho mọi người biết về Chúa. Ai cũng hỏi
về Chúa.
Không ai biết Chúa. Năm xã vùng cao chúng con không ai biết Chúa thế nào.
Vâng, nguyên một cái địa phương là năm xã mà không ai biết về Chúa. Bây giờ Chúa lại dùng cái người dân tộc Mường này mà đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho người kinh, những người mà chưa biết Chúa. Cô ấy xin cái máy, đây là cái máy để cô loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là tấm ảnh, để cô mang tấm ảnh có khung này về nha, để cô giới thiệu Chúa cho mọi người. Rồi cô mang cuốn sách này về, tâm thư lòng nhân hậu, để cô nói mọi người biết cách lần chuỗi. Đây là cái quạt, rồi đây là cái chuỗi mà người ta sẽ hỏi cô là cái chuỗi là chuỗi gì. Đây tôi tặng cho cô cái chuỗi.
Chưa ai biết những cái này thế nào đâu thật.
Chưa biết cái này là cái nào. Họ có biết cái này là cái gì không?
Không ạ, không biết cái gì.
Bây giờ cô có biết cái này là cái gì không?
Chưa ạ, chưa biết cái gì ạ.
Đây này.
Ảnh Chúa ạ, ảnh Chúa. Bây giờ con tạ ơn Chúa, con nhiều lúc khó khăn, con cứ kêu Chúa mà con chưa biết Chúa ở đâu, con cứ kêu.
Hallelujah.
Con cứ được ơn nhiều thế là con cứ tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn, con vui lắm chú ạ.
Anh chị em thấy không, lòng tín thác nằm ở cái chỗ đó. Con không biết Chúa ở đâu mà con cứ kêu cầu lên Chúa. Có ai nhìn thấy Chúa không? Không. Mà mình tín thác vào Chúa là không biết Chúa ở đâu, không nhìn thấy Chúa đâu cả, mà cứ khó khăn là kêu cầu lên Chúa. Đấy, một người dân tộc Mường ngoại đạo chỉ cho chúng ta lòng tín thác là như vậy. Còn con?
Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con hôm nay đến đây làm chứng cho Chúa là con được ơn, con bị ung thư bao tử giai đoạn cuối và đã chuyển sang di căn ạ. Và con đã phải hóa trị 8 lần. Và đến hôm nay thì các bác sĩ có nói là con hóa trị đến toa thứ tư á, thì các bác sĩ nói là đã xung được chứng di căn. Và đến toa thứ 8 thì các bác sĩ cho con đi khám tổng quát và nói là tế bào ung thư trong lượng máu của người con đã trở bình thường. Hôm nay con đến đây cảm ơn cha, tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi, hallelujah. Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con tên là Phạm Thị Hạnh, con đến từ quận 7 thành phố. Năm nay con 50 tuổi ạ.
Chị làm nghề gì?
Dạ, con làm bên xuất nhập khẩu ạ.
Vâng, chị bị ung thư bao tử. Vâng, bao nhiêu năm rồi?
Dạ, các bác sĩ phát hiện con vào tháng 11 năm 2017 ạ.
Vâng, và sao mà chị biết được giáo điểm? Tin mừng chị đến cầu nguyện để Chúa chữa và chị làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, con có một chị của con ở bên Mỹ ạ. Thì sau khi con được các bác sĩ phát hiện con bị ung thư, thì chị con có điện thoại về nói thằng em trai con là chở con xuống đây để xuống cho Cha Long để cầu nguyện chữa lành ạ. Thì con có xuống đây 2 lần, thì con được cha đặt tay, thì đó là toa thứ nhất và toa thứ hai con điều trị, và toa thứ ba đến toa thứ tám thì do thuốc quá mạnh và con không đủ sức đến đây. Hôm nay Chúa đã con nói hóa trị xong 8 toa rồi con xuống đây ạ.
Vâng, và chị đã theo đạo từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo ạ.
Đạo gì?
Con là đạo Cúng Bà.
Hả? Hallelujah. Chúng ta thấy lại thêm, Chúa cho chúng ta thấy một bài học ngày hôm nay: ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Những người ngoại đạo mà bây giờ họ lại lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót, có ai bảo rằng người ngoại đạo không thuộc về phe nhóm của ta không? Không, ở trong đạo chúng tôi không có phe, không có nhóm, không có bè, không có cánh. Tất cả Chúa nói là anh em với nhau, là con một cha trên trời. Cho nên không có phe phái bè nhóm gì cả. Và Chúa ban cho ai được ơn gì thì chúng ta chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Mà cái điều đặc biệt, cái người chị của chị bên Mỹ có đạo không?
Dạ có ạ. Chị là người ở bên Mỹ, chị về đây hồi tháng 3 đó, thì chị có đến đây, chị đi lễ và chị tặng cho con cái chuỗi này.
Vâng, Chúa lại nhờ một người Việt Nam mà chưa biết lòng thương xót Chúa, Chúa lại nhờ một người bên Mỹ giới thiệu cho người Việt Nam đến lòng Chúa thương xót ở Việt Nam. Và thấy Chúa làm cái con đường kỳ diệu không? Kỳ diệu không? Hallelujah! Rồi xin con gửi cho chị của con cuốn sách Tâm Thư đây, gửi tặng con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nha. Rồi. Rồi xin.
Con xin nói thêm là khi mỗi một lần con bị hóa trị ấy, con rất là đau đớn và nó co gân lại bản thân, thì con đều nói là con xin tín thác vào lòng Chúa, xin Chúa thấy cứu và chữa lành cho con chứng ung thư và đã hết ạ. Hôm nay con đến đây con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn và cộng đoàn trong suốt thời gian vừa qua đã cầu nguyện cho con ạ.
Rồi, con lên chưa? Rồi mời con.
Con là Maria Nguyễn Thị Hà, con ở giáo xứ Đập Nhau ạ. Hôm nay con đến để làm chứng cho Chúa. Vì suốt 3 năm qua khi con đi sinh em bé ở Đập Nhau, thì con đang sinh giờ thì khó khăn quá, con không sinh được thì con phải đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu thì có tiếng người cám dỗ con, lúc đấy con không biết gì nữa, này có tiếng người cám nói với con là đau đớn như thế thì lấy cái dây an toàn ở xe con ấy thắt vào cổ đi rồi sẽ hết đau. Rồi con im lặng, con chỉ cầu xin Chúa là xin Chúa cứu con với, dù con có đau đớn đến cỡ nào thì con biết Chúa vẫn ở bên con. Rồi xong cái cơn đau đó bị giảm thì lại đến cơn đau thứ hai. Ma quỷ lại không làm gì được nữa, con nghĩ ma quỷ sẽ cám dỗ con, thì ma quỷ có tiếng nói với con là muốn hết đau thì cánh cửa kia mở, hãy nào ra khỏi xe thì mi sẽ hết đau và sẽ không còn biết đau đớn là gì nữa. Thì lúc đó con nhớ đến Chúa, con luôn đọc kinh Kính Mừng và con đọc lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Dù con có chết thì con cũng chỉ chết cho Chúa, và con có sống thì con vẫn tín thác vào Chúa. Thế là ở bệnh viện có cuộc gọi đến bảo là xe con đi đến đâu, thì lúc đó con cách bệnh viện khoảng 5 cây nữa mà đường đi khó đi lắm. Xong đến lúc con đến thì bác sĩ nói là ca này không biết có đến nổi đấy không, thì điện cho bác sĩ đi đường đón con. Thì bác sĩ vẫn phục vụ trên xe nhưng mà không giúp con được. Thì chị gái con mới nhắn tin cho cha bảo con sinh khó rồi thế này thế kia. Đến lúc chị con nhận được tin nhắn của cha, con cũng đến chỗ bệnh viện thì xe đi vào băng ca thì con không biết gì nữa. Sau đến lúc con đi vào ngồi lên bàn xanh ấy, thì con chỉ lật người qua là em bé tự chào đời, bác sĩ không cần phải mổ nữa. Và trong khi
vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy có rất nhiều lần mình vào xa vào cơn cám dỗ là tự tử. Vì có những người đau quá, giống như là Faustina, trong cái lúc mà tuyệt vọng quá thì Faustina cũng xin Chúa cất con đi. Và Teresa Hải Đồng Giêsu trong lúc mà đen tối quá thì xin Chúa cho con cái sợi dây thần để con tự tử. Nhiều người trong chúng ta cũng đã bị như vậy. Đây là một trong những bằng chứng mà ma quỷ sự dữ nó luôn cám dỗ ta đi tìm cái chết để mà giải thoát khỏi đau khổ. Và nhiều người đã như thế, nhưng nếu mà không có lòng tín thác vào Chúa, những lúc mà tuyệt vọng nhất chỉ còn một cái phao duy nhất mang tên là tín thác. Cái phao mang tên là cái phao đó mang tên là nếu mà không có lòng tín thác, chúng ta thấy không thể vượt qua được những khó khăn thử thách. Và ma quỷ nó không cất sự khó cho chúng ta, và nó chỉ đẩy chúng ta là thôi tìm lấy cái chết đi là giải quyết được mọi chuyện, quên hết mọi chuyện, là xóa hết mọi chuyện. Nhưng chết đâu phải là hết. Chúa nói rõ ràng, ném vào nơi lửa không hề tắt, giỏi bọ không hề chết. Đó là cái nơi mà dành cho những kẻ tuyệt vọng, những kẻ mà không tín thác vào Chúa. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời anh bạn. Mà lên. Thưa anh chị em, còn quá nhiều người muốn làm chứng nhưng mà thời giờ không cho phép, cho nên chúng tôi xin lỗi anh chị em.
Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là Chúa cho con được quán cải được cái lòng của con. Tại vì trước cái giờ con khô khan nguội lạnh lắm, con không có tin vô Chúa. Nhưng mà từ lúc con đến lòng Chúa thương xót thì Chúa đã cho con được sốt mến, được lòng Chúa thương xót đã bao ấp ủ con, cho con được sốt mến và đọc kinh mỗi ngày vào 3 giờ chiều. Dạ.
Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con tên Thánh là Marco Lê Thanh Hải. Dạ, con 33 tuổi. Dạ, con ở giáo xứ An Phú ở quận 3. Dạ.
Rồi bao nhiêu năm anh cảm thấy là bao nhiêu năm anh chìm trong cái khô khan nguội lạnh như vậy?
Dạ, thì cũng 2 năm ấy chứ. Dạ. Thì lúc đó thì con cũng thấy buồn lắm, mà con cũng thấy tuyệt vọng lắm. Nhưng mà từ lúc thì con tình cờ con lên mạng thì con thấy giáo điểm tin mừng thì con lên. Thì bắt đầu con vô, con bấm, con tò mò, con coi thử cái cha. Thì cái đó những cha giảng á, thì rất là hay, đã làm cho con được cái người mà khô khan nguội lạnh đấy. Mà bây giờ đã biết cách để cầu nguyện nhiều hơn, để cho những cái người khác, những cái người khác mà người ta đang bị vấp phạm giống như cái tội của mình đó, thì được quay trở về. Dạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, thưa cha, ơn thứ hai là có một lần đó con tới giáo điểm tin mừng thì cha tặng cho con cái chuộng chuỗi này. Thì trên lúc con đi, trên đường con đi á, thì tự nhiên ở đâu có con chó nó nhảy ra, nó phóng, nó cắn vô tay con. Nhưng mà thường thường là chó cắn thì bị chảy máu, nhưng mà cái này chó cắn thì không bị chảy máu cha. Thì được con tin chắc chắn rằng Chúa đang bảo vệ cho con. Dạ, con xin.
Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba thì con có đứa cháu năm nay là 6 tuổi, tên là Trần Quốc Hậu. Và mỗi lần mà cháu bị sốt á, lên 38 độ là bị động kinh. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó thì con cứ đọc kinh rồi con nhắn tin cho cha, thì cha nhắn tin lại cho con là nói hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Thì sau lúc đó thì là cháu của con đã được khỏi, và tới bây giờ cháu được mạnh khỏe. Và dạ, con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Dạ.
Tôi gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Một người mà suốt 2 năm không hề tin, mặc dù đạo gốc. Việc đó đang xảy ra rất nhiều nơi, nhiều người đạo gốc nhưng mà không hề tin có Chúa, không hề tin biết và lòng thương xót Chúa. Mà một ngày kia anh ấy tình cờ anh mở trang mạng YouTube và thấy được cái bảng giáo điểm tin mừng. Anh đã nghe và nhờ đó Chúa đã biến đổi anh thành một con người sốt sáng đạo đức, mỗi ngày đọc kinh 3 giờ chiều và hôm nay đứng trước mặt chúng ta để làm chứng lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! 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 Rồi xin mời còn lại 3 người góc đó, 1-2 bạn. Và lên nhanh nhanh nhá. Ai nữa, còn cô này nữa phải không? Ba này nữa phải không? Không. Rồi lên 4 người. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là con ở ngoài Bắc, con ở họ Đồng Quỳ thuộc xứ Yên Mỹ, thuộc địa phận Bắc Linh. Thì là con nhiều bệnh lắm. Con bệnh cách đây 15 năm thì 10 phần là con chết chín, con không thể có sống được đấy. Thế nhưng mà Chúa đã cứu con. Hàng ngày thì con cứ cầu xin Chúa, con có 5 đứa con nhưng mà chưa có đứa nào trưởng thành cả. Thế thì càng ngày con cứ cầu xin Chúa là Chúa cho con được khỏe, được Chúa chữa lành cho con được khỏi bệnh. Thế thì con bị bệnh ung thư, bệnh gan này, bệnh tim này, bệnh phổ, bệnh thận này, xong là bệnh viêm xoang nữa này. Thế thì đi viện thì con nằm 4 tháng ở viện. Thế thì viện nó chẳng nhận nữa. Nó bảo là chuyển đi Hà Nội chứ chúng tôi không chữa được cái bệnh quả trị đâu. Thế thì con ấy bảo là thôi thế thì Chúa đã cho con được khỏi bệnh. Hàng ngày con cứ ngửa mặt lên cầu xin Chúa. Thế là con mài nước ở chân thánh giá của Chúa con uống. Thì con bảo là xin Chúa.
Rồi, thì tên là...
Xin Chúa chữa lành con. Con là Đặng Thị Nhẫn ạ. Con năm nay con 52 tuổi ạ.
Rồi làm sao chị biết được giao điểm tin mừng mà hôm nay chị đến đây để tạ ơn Chúa?
Thưa cha, là con gái con nó nằm ở trong này ạ. Thế là nó về, nó cũng nói chuyện là trong này có giao điểm tin mừng, xong nó mua ảnh lòng Chúa thương xót về. Thì hàng ngày con cứ cầu xin Chúa thì chữa lành cho bệnh tật cho gia đình con. Thì hàng thì bây giờ Chúa cho con cầu xin Chúa là Chúa chữa lành bệnh tật cho con. Thì khi nào con lấy vợ lấy chồng hết thì Chúa cất con về, lúc nào thì con vui lòng theo ý Chúa bấy giờ. Thế nhưng mà bây giờ Chúa đã cho con được con cái con trưởng thành hết rồi.
Hallelujah. Rồi tôi tặng cho chị cây quạt. Rồi chị có cây quạt rồi. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con đến để con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con đến để làm chứng cho chồng con. Chồng con là bỏ đã rượu chè hạ hơn 20 năm và bỏ lễ 20 năm, hơn 20 năm không đi lễ và cũng không bỏ rượu hăng, uống rượu hăng ngày, không bao giờ buồn ngớt.
Chồng của chị tên là gì?
Dạ, tên là Thần ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 60 tuổi.
60 tuổi, bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Dạ, 7 nhiêu năm bỏ uống rượu, 7 nhiêu là...
Bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Dạ, hơn 20 năm.
Rồi bao nhiêu năm uống rượu?
Dạ, cũng hơn 20 năm uống rượu.
Bao nhiêu năm lấy chị?
Dạ.
Thưa anh chị em, một người 60 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa và cũng là 20 năm chìm ngập ở trong rượu như vậy. Rồi làm sao mà chồng của chị được ơn trở lại như vậy?
Dạ, được con gái của con buôn đâu thì đem đái về cho chồng bò nghe mà bò không nghe.
Cái gì? Bà... cái gì? Chị bắt đầu tôi bắt đầu rối rồi. Đức, khoan từ từ, con dâu của chị nó làm sao?
Dạ, con gái của con.
À, con gái của chị nó làm sao?
Dạ, đem đái mua một cái đái về cho bò mà bò buôn đâu là bò không nghe. Bò cửa vặt đi là không nghe. Sau lại là con mày nói đi nè, con cứ thằng con trai của con là nói với hắn đi, con cứ đem bò vào trong giáo điểm tín mừng mà giơ chả đặt tay và cầu nguyện cho bò.
Bò là ai?
Bò là chồng.
Bò là chồng. Bò là chồng nhá. Bò là chồng. Chồng là bò rồi.
Nó đi vào chả đặt tay và sửa cho xưng thôi. Lần đầu là vô đây được 8 ngày, về là lại xin đi một lần nữa, con cùng chó đi một lần nữa là một tuần nữa. Sau về là cử cái đài nữa là ngày nào cũng nghe mà lại xiếng đi lệ và bỏ luôn cả thuốc nữa. Một ngày một gói thuốc cùng bỏ luôn.
Dạ. Rượu ngày mấy bỏ, một ngày vừa bỏ uống mấy lít?
Dạ, rượu cũng bỏ được rồi, bà dư xiếng đi lệ rồi cha.
Bọ đã bọ được thuốc và bọ được rượu. Và đó là bọ. Và bọ.
Con xin cho được con trai của con lấy hỏi vợ mà 5 năm rồi được hai đứa con về mà làm phép chứng rồi mà vợ nó chưa được trở lại đạo, thì con xin Chúa cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu.
Rồi. Bây giờ tôi gửi tặng cho bọ của chị nhá. Chị là đây. Đây gửi tặng cho bọ chị cái tấm ảnh lòng thương xót nha. Rồi đây là tặng cho bọ của chị cái máy 300 bài giảng. Rồi đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và tặng cho chị cái chàng chuỗi, đầy chàng chuỗi. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Thưa anh chị em, một người chồng mà 20 năm rượu mà 20 năm thuốc, mỗi ngày một bao thuốc và 20 năm bỏ Chúa. Rồi người con gái đó mới đưa cái máy lòng Chúa thương xót về cho bố của mình, tức là bọ của chị ấy. Rồi ông ấy có nghe không?
Đã.
Ông có nghe không?
Đã, bên ấy cứ nghe rồi. Nghe.
Rồi. Rồi và đem, rồi cuối cùng là đứa con nó đem ông ấy vào đây lần thứ nhất là quay trở về. Rồi đến lần thứ hai quay trở về thì đã nghe máy, đã đi xưng tội, đã đi lễ, đi đọc kinh. Và bây giờ rồi chị có yêu bọ của chị không?
Dạ có ạ.
Yêu đến bao giờ?
Dạ yêu đến khi mô chị thôi.
Yêu đến khi mô là khi nào? Hallelujah. Rồi chúc chị về sống bình an với bọ của chị nhá. Rồi bà có bọ chưa?
Chưa cha không ạ?
À?
Chưa cha không ạ?
Bà không có bọ à?
Chưa cha, con được ba ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bị ung thư vòm họng ạ. Mà con bị câm, rồi con vào miền Nam các cháu bảo là đi mổ thì con bảo là không. Mẹ cứ tin tác vào Chúa này, mẹ mua thuốc của Chúa thôi, mẹ không có.
Rồi cuối cùng sao?
Rồi cuối cùng rồi là bây giờ Chúa ban cho con khỏi ạ.
Nói
vâng, được. Vâng, bây giờ trước là nó như cái một cái hầu đàn ông ấy cha, mà
cái gì đàn ông?
Nó như cái người, một người đàn ông mà nó có cái hầu ở đây á, mà con không nói được, nó biết không nói được. Vậy rồi con cũng cũng xin cầu nguyện Chúa hàng ngày, rồi Chúa ban cho con cứ dần dần là khỏi ạ. Bây giờ là con đã nói được, rồi. Nói được to tát rồi, con cũng xin cha.
Rồi, ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai là con trai của con là nó đi nai cháu đi chơi được một năm ạ. Thì cháu đi đấy thì là mỗi một người họ đi làm về, họ gạt vào thằng xe của con thì thằng bé rơi xuống đường dầu thì máu tai máu mũi đổ ra, cháu chết tiệt đi. Xong bắt đầu con khóc nóc rồi con quỳ dưới nòng Chúa thương xót một tiếng đồng hồ, con cứ kêu van Chúa, xin Chúa chữa lành cho gia đình con và cho con cháu con. Thì Chúa đã được chữa lành ngay ạ.
Chúa được chữa lành ngay. Không, Chúa không có được chữa lành mà Chúa.
Vâng, Chúa chữa lành cho gia đình con ngay ạ. Thưa cha, ơn thứ ba là một chị coi là mới 27 tháng vừa rồi ạ. Thì chị bị ung thư vỡ hết rồi. Thì con
ung thư gì, vỡ cái gì?
Ung thư coi là phổi di căn ạ. Vậy rồi con cũng vào con khuyên bảo chị rằng chị ơi, chị em mình coi là sống có nhau chết có nhau thì thôi, chị để cho chúng em cầu nguyện lúc 3 giờ chiều lòng Chúa thương xót, rồi giờ Chúa quan tâm của chị em mình đấy. Thì chị có nghe không? Chị bảo vậy này.
Rồi cuối cùng sao?
Thưa cha, bây giờ chị đã chỉ giờ chờ ngày giờ chết thôi ạ, mà thở bình oxy đến giờ này chị đã được Chúa chữa lành, mà Chúa chị đã ăn được mỗi một bữa được nưng cháo bột, một nưng bát cháo bột ạ.
Ê, tôi gửi tặng cho chị, tôi nãy tôi hỏi chị có bọ chưa mà chị bảo có hay không. Có chưa?
Thưa cha, con có, thưa con nhà con có chồng được 4 đứa con, được con là 6, được 62 tuổi rồi cha. Vâng.
Chồng chứ không có chịu là bọ. Rồi tôi tặng cho chị cái máy 370 giảng. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Thưa anh chị em, đây là một người phụ nữ mà chị đã nói là chị bị ung thư cổ và không nói được. Hôm nay chị đã mở miệng lên loan truyền được lòng Chúa thương xót. Không những vậy mà chị đem lòng thương xót Chúa để cho một người chị em khác cũng bị ung thư vào thời kỳ cuối mà đã được chữa lành. Và bây giờ chị đứng đây để làm chứng cho mọi người với một cái giọng rất là đơn sơ và hồn nhiên của một người nhà quê. Hallelujah. Còn đây là bé lên đây con, bé đứng trên con, đứng lên. Rồi, đây, đây con. Rồi, con tên là gì?
Con là Maria Trương Thị Ngoạn, con ở giáo phận Vinh.
Rồi,
con năm nay 28 tuổi.
Còn bé này tên gì?
Tên...
Rồi, nó tên gì?
Dạ, bé nhà con đó tên Trinh. Rồi. Năm nay được 6 tuổi.
Còn con?
Con là Phê Rô Tử Đặng Xuân Thuần. Con là chồng của Maria Trương Thị.
Con là bọ.
Dạ, dạ.
Rồi, con là bọ của nó. Rồi. Vinh gọi là bọ, mấy bà gọi là bọ mà đúng rồi. Rồi, từ con được ơn gì của Chúa, nói chia sẻ to cho mọi người nghe.
Nhà con được ba ơn gần đây nhất của Chúa là vợ chồng con cưới nhau được năm thứ 8 nhưng mà bé năm nay được 6 tuổi. Thì nhà con muốn sinh em bé thứ hai nhưng mà mãi suốt năm gần 6 năm nay con xin mãi mà cũng không được. Thì con cũng vào lòng thương xót Chúa 3-4 lần trước thì con cũng xin nhưng mà cũng không được. Thì vừa rồi đây, ra năm vừa rồi đây, bữa tháng 6 á, thì con mới đi ngoài quê vào, con mới nói mẹ ơi đi vào đi, đi vào xin ơn cho con với, chứ xin mãi mà Chúa chẳng nhậm lời. Thế con đi vào, vào mua vé cho mẹ với lại em trai với con gái của con. Chồng con thì ở trong này rồi nhưng mà nói thì vợ vào thì mới đi, thì đi thì vào thì cũng viết thư khấn con với cả mẹ với... với mẹ viết thư khấn. Thì nói chồng ơi anh viết thư khấn đi chứ anh mà không viết là không, Chúa không nhận lời đâu. Chứ mà...
con có chịu viết không?
Dạ thế cha có.
Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ thưa cha, là cuối cùng là giờ là vợ con là có bầu được gần 3 tháng.
Vâng, một cặp vợ chồng sau khi sinh đứa con được 6 năm mà mong ước đứa thứ hai, phải không? Và bây giờ đã có được đứa bé ở trong bụng 3 tháng tuổi. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là em con. Thì bữa ngày 16 tháng 5 vừa rồi đây thì em con thì có gia đình rồi nhưng mà nó bị nghiện. Nó bị nghiện, nghiện con cũng không biết là nghiện ma túy hay là nghiện cái gì. Nhưng mà mẹ con mới điện cho con là nói là con có số cha thì nhắn tin xin cha cho em được ơn. Chứ em nó bị nghiện mà bây giờ nó cứ đòi bắt đĩa trong họng ra. Thì nói cái cuống họng mà nó cứ đòi là đi bác sĩ để bắt đĩa. Thì mọi người...
đi cuống họng bắt đĩa hả? Cái gì?
Nghĩ là nó bị ảo giác á. Nó nói là con đĩa bíu trong cái cuống họng của nó. Nhưng mà thực tế thì là không phải, nó bị ảo. Thì con nhắn tin, con xin Chúa nhiều lắm rồi. Con nói với chồng con là anh nhắn tin xin lòng thương xót đi, nhắn tin cho cha Long. Thì chồng con mới nhắn là cha trả lời là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em lúc 3 giờ chiều. Thì từ khi tin nhắn đó là em đi viện về là nó tự nhiên nó chịu đi vào đây. Nó vào đây thì bây giờ nó đi làm thì nó bỏ được luôn rồi.
Dạ, thưa cha, ơn thứ ba là vừa rồi là vợ con có bầu nhưng mà bị động thai, nó kêu đau bụng suốt. Thì con cũng đi khám, đưa vợ đi khám, nhưng mà trong thời gian đi khám về thì nói thực sự thì con cũng khô đảo. Nhưng mà con cũng cầu nguyện về lòng Chúa thương xót là xin Chúa đã cho con thì xin Chúa giữ gìn cho con. Nhưng mà về thì vợ con cũng có uống thuốc không thang gì, mặc dù lấy thuốc. Nhưng mà hiện tại bây giờ là vợ cũng đã kêu hết đau bụng và đi khám lại thì giờ cũng không có là động thai hay là cũng không có u nang nữa chứ.
Hallelujah. Để cho tặng cho bé cái máy 307 giảng con nha. Rồi đây là tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi đây là cái móc khóa này con tặng cho bọ của con.
Con cảm ơn cha.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, cô áo đen hả? Vâng. Còn nhiều người muốn lên làm chứng cho Chúa nhưng mà rất tiếc là thời giờ nó không có cho phép. Còn cô này nữa, xin cô chia sẻ cho mọi người cô được ơn gì của Chúa.
Vâng ạ, con chào cha và con đoàn ạ. Con tạ ơn Chúa cho con được năm ơn gần đây luôn ạ. Cách đây 2 tháng là con tạ ơn Chúa, nhất là chồng con biết cho con đi vào đây để tạ ơn Chúa. Vì chồng con là người cứng đầu và kiêu ngạo và kiêu căng ích kỷ lắm, không bao
giờ. Không có được lem chồng của con đi đi mà kể xấu tội chồng con nha. Không có được phép, nhớ không? Tại vì mỗi người chúng ta đều là những con người tội lỗi và chúng ta phải tôn trọng tự do của mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Cho nên chúng ta không có đưa chồng và bảo chồng con là kiêu ngạo cứng đầu, cái này cứng cổ, còn con thì sao? Nhớ không? Đừng có ai mà đưa lên đây mà kể tội của người khác. Nếu mà nói là được ơn là chồng con bỏ Chúa bao nhiêu năm, nghiện rượu bao nhiêu năm mà được ơn quay về với Chúa thì được phép nói. Còn nếu mà họ chưa quay trở về thì không có lên đây mà kể tội người khác ra. Rồi, bỏ cái ơn thứ nhất đó đi. Ơn thứ nhất là con được chồng con cho con đến đây để là một cái ơn rồi. Ơn thứ hai.
Vâng ạ, cho con xin lỗi Chúa với lỗi cha.
Xin lỗi chồng nói.
Vâng ạ, vâng, cho em xin lỗi anh ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, cách đây 2 tháng con bị bệnh biếu nhân tuyến giáp là ác tính. Con chỉ đi khám cách đây 5 tháng rồi là con bị bác sĩ bỏ mổ ngay. Không có bệnh của con, là không có thuốc gì chữa được nữa. Chỉ có mổ thôi, không có mà để là nó di căn nhanh lắm. Con về thì nhà con cũng hoàn cảnh lắm. Nhà cửa thì chỉ 14 mét vuông thôi, mà nhà lá rột nát hết, con không thể có tiền để mà đi chạy chữa. Thế con chỉ biết đọc kinh hàng ngày để con tín tháp vào Chúa đấy. Thì đến khi một ngày Chúa đã thúc đẩy con chỉ lựa chọn con đường đi vào, con tìm bằng được đến chỗ con gọi là công ty của Chúa. Thế nên con chỉ muốn đi tìm đến đấy. Thì con cứ xin chồng con bảo là anh cho em đi vào trong cha để em xin cha đặt tay cho em. Em nghĩ là bệnh em phải chết, như em đi vào đấy để cho đỡ đau đớn, về nhà chồng con đỡ phải nặn bóp cho em. Vì lúc đấy con nguy kịch lắm, con phải ngồi suốt, con chưa được nào, con không nằm được, vì nó khó thở, nó đau đớn hết cả người rồi. Như con không có tiền để chạy đi bệnh viện nữa, thì con bảo là cho em ve cho em.
Rồi, cuối cùng sao?
Vâng ạ, thì con đi vào đây, cha đặt tê cho con, thì về nhà được 1 tháng, con cảm thấy khỏe lắm. Con bố được cả vườn, xào dưới toàn đất đá, đội bố té nửa con vẫn bố được. Thì chồng con cảm thấy ơn đặc biệt luôn. Chồng con bây giờ nhà con dâu thì tốt cái này, nhưng mà chồng con để nhà anh bán hết đi vào đấy tạ ơn cha, tạ ơn Chúa. Thế cho con lại nhà con bán được nọ, thế cho luôn mấy triệu vào để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Vâng ạ, còn con cái ơn tâm thần của con dính 8 năm nay thì con khổ lắm, là khổ có năm con đi bệnh viện 2 lần. Mà đến lúc con ra bệnh con không biết một cái gì hơn. Con nói con vô phép cha là có khi mọi người kể chuyện với con mà là mẹ con cởi hết cả quần áo ra, chứ con không hề biết gì cả. Thế con cảm thấy đau khổ lắm. Mà gia đình nhà chồng thì con bị bệnh lâu quá rồi cũng chán, đến lúc con ra bệnh là cứ bỏ mặc thôi. Thế chứ con còn hai đứa con nhà con nó rất là thương con, lúc nào nó cũng đưa con về mà nó nặn bóp cho con. Thế đến khi con ao ước, con đi vào đây được 3 năm rồi mà con không được vào vì con Đến bây giờ luôn nhân tiện cái con ác tính đây thì chồng con cho con đi vào, vì mọi người cũng động viên mà nó ác tính như thế thì cho nó đi vào không có rồi, nhỡ nó chết nó lại ân hận cuộc đời mình thì cứ cho nó vào. Thế con vào con cầu nguyện ở bệnh tâm thần, cha đặt tay cho con. Đến bây giờ là con ngủ con không phải thuốc gì nữa, mà hai tháng nay con không phải uống một viên thuốc tâm thần nào nữa. Con đặt xuống cái là con ngủ mà con toàn mơ đến cha đặt tay Chúa thương xót thôi. Mà trước kia thì con cứ nằm xuống là con nguyên thấy người âm, toàn người âm nó vây quanh con mà nó toàn yêu con đấy. Nó mà con cũng nói là bạn là con có chồng rồi, con không mơ dậy.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một hoàn cảnh, đây tôi là rất hoàn cảnh. Vì gia đình quá nghèo, quá khổ, chỉ có mười mấy mét vuông mà lại nhà rách vách nát. Người chồng như thế mà dám chấp nhận cho người vợ vào đây đâu có phải dễ. Không phải là chị không muốn chữa trị, nhưng mà tiền đâu mà mổ. Ta gọi là bệnh ung thư là bệnh của nhà giàu. Có những người bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai đi mà không có chữa được. Chứ không phải là người ta mê tín, mê dị đoan gì đâu, mà người ta chỉ biết chạy đến đây. Người ta không còn một cái tấm ván nào nữa để bám, không còn cái phao nào nữa để mà bám, thì người ta biết chạy đến chỗ nào bây giờ, chạy đến với ai bây giờ. Có ai mà cho tiền thuốc người ta không? Có ai chữa trị miễn phí cho người ta không? Có ai giúp đỡ người ta không? Không hề. Những người bệnh ung thư là những con người rất đáng thương, rất đáng tội. Những người nổi tiếng, ví dụ như là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, thì còn có người cho tiền thuốc, tiền men, rồi còn có người giúp đỡ. Còn những cái người cô thân, cô thế, nhà rách vách nát như thế này thì ai mà giúp đỡ họ? Còn huống chi lại còn thêm căn bệnh về thần kinh nó yếu nữa, đêm nằm nó thấy ác mộng, rồi lại thêm cái bệnh tuyến giáp mà lại là khối u ác tính. Không phải là khối u ác tính, chứ không phải là con ác tính nha. Đừng có bảo người ta ác tính tội nghiệp người ta mang cái khối u ác, chứ không phải lấy là người ác, nhớ không ạ? Cho nên chúng ta thấy là Chúa là đứng vào lòng thương xót. Làm sao bây giờ? Cho nên Chúa phải có một nơi, phải có một chỗ nào đó để cho người ta đến nương ẩn, để cho người ta đến nương thân. Những con người tội lỗi, những con người sa đọa, những con người cùng khốn, những con người cùng cực, những con người cùng khổ, họ biết chạy đến với ai, chạy đến chỗ nào bây giờ ngoài lòng thương xót Chúa? Và Chúa chọn cái nơi rót bếp này, cái chỗ mà tận cùng của Sài Gòn này, cái chỗ mà chung quanh chẳng có ai là người có đạo này, cái chỗ mà chúng ta nhìn coi anh chị em ngồi nắng suốt 4-5 tiếng đồng hồ như thế này, ngồi đất ngồi cát như thế này, và Chúa nhìn thấy từng cái nỗi khổ nỗi đau của con người, và Chúa ra tay Chúa chữa, Chúa ra tay Chúa cứu. Còn ai ganh tị, còn ai ganh tức, còn ai mà chống đối nữa hay không, còn ai cản phá nữa hay không, ai ganh ai tị ai tức thì hãy lên mà cứu lấy con người này đi. Ai mà chống đối thì hãy lên cứu lấy cái người phụ nữ này đi. Ai mà không đồng ý thì hãy lên mà cứu giúp họ đi. Cứu thì không cứu, giúp thì không giúp, đỡ thì không đỡ, mà đứng ngoài ta chê ta trách bảo là họ không thuộc phe của ta, thì ta cấm, ta không cho nó làm lòng thương xót, ta cấm không cho nó đi làm chứng, ta cấm không cho nó làm cái này, cấm không cho nó làm cái nọ, cấm không cho nó làm cái kia. Chúa bảo đừng ngăn cản họ. Nhớ, Chúa bảo đừng ngăn cản họ. Chúa bảo đừng ngăn cản họ. Những người họ đang làm tốt thì to lên. Để tôi tặng cho chị cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót nha.
Vâng ạ, còn cái ơn hạnh phúc của gia đình nhà con là con sống chung với gia đình nhà con mười hơn chục năm nay, gia đình nhà con không một lúc nào có hạnh phúc cả, lúc nào cũng tan nát, cứ vợ chồng xa nhau mà đi làm thì là bình an trong gia đình, nhưng mà cứ về nhà gặp nhau cái nào con lúc nào cũng gấu bông ở giữa, còn mỗi người cách một bên. Dạ, không bao giờ con cảm nhận được là chồng của mình, bởi vì vâng, thế là từ ngày con đi vào lòng Chúa thương xót về đến bây giờ là vợ chồng nhà con quá hạnh phúc. Trước kia con nghe đài cũng không được nghe đài, con nghe đài là chồng con về nhà cái con phải tắt nghe. Như bây giờ cứ cái đài ở giữa hai vợ chồng nằm ốp mặt vào nhau là đài giữa nghe đến tận sáng, chồng con không bao giờ tắt bỏ nữa. Thế là con cảm thấy gia đình nhà con trước kia là hỏa ngục, quá hỏa ngục luôn. Như bây giờ là gia đình nhà con một căn nhà rột nát chật chội, như con cảm thấy gia đình nhà con là gia đình hạnh phúc rất là thiên đàng con.
Đây cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cái máy mà nằm ở giữa hai vợ chồng nằm hai bên ốp à. đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Tại vì đáng lẽ cha cũng tặng con một cái khung, nhưng mà cái khung có khi nó treo vào trong nhà xây thì nó hợp, còn nhà tranh vách nát dột nát thì cũng phải Chúa cũng phải nát bét như đây, chỉ có tấm ảnh mà ép plastic mà không có khung. Cha có thể tặng con cái khung được, nhưng mà Chúa bảo tao thích nhà nó nghèo thì tao cũng nghèo. Rồi, đây là con đủ chưa? Hết chưa? Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho con. Còn cuốn tâm thư rồi. Bây giờ con chỉ về con nói một câu với anh, với chồng của con thôi. Là bây giờ con đưa cái máy này cho anh, về con nói với anh như thế nào? Anh ơi.
Con thì...
Không, con nói với anh. Anh ơi.
À, con.
Anh yêu.
Vâng ạ, con...
Anh gì mày chồng con, mày sinh là con. Anh yêu.
Vâng ạ, anh yêu anh lắm. Em yêu anh lắm. Vì em từ ngày vào lòng cha là con.
Ngày vào lòng cha, Chúa tôi. Nói vậy nó đập, mà phát rớt xuống giường ấy con. Từ ngày vào lòng thương xót Chúa. Lại anh yêu, anh yêu.
Vâng ạ, anh yêu.
Vâng. Em yêu anh.
Em yêu anh.
Thôi nói ít thì khỏi phạm con ơi, để tránh rủi ro. Nói nhiều nó rủi ro lắm con ơi. Nói nhiều mà rủi ro, mày nói từ ngày vào lòng cha thì chết ta. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, giờ đây mời anh chị em các bạn, chúng ta cùng cầm lấy cây quạt. Cầm cây quạt trên tay. Cầm lấy cây quạt trên tay. Cầm xuống. Và thinh lặng để cảm nhận được rằng là Chúa đang ở giữa chúng con. Chúa nối kết chúng con lại. Chúa phá mọi bè phái, mọi đảng, mọi ngăn cách, mọi phe nhóm, mọi cục bộ. Tất cả Chúa phá hết tất cả những hàng rào ngăn cách chúng con lại. Vì ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Và đừng ngăn cản những người họ làm điều tốt. Đừng ngăn cản họ làm điều thiện. Đừng ngăn cản họ loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh xem đứng lên chúng ta.